Bàn về cái vấn đề là tịnh độ, để cho mình hiểu rõ thế nào đó là tịnh độ, bởi vì đây là hôm nay ngày Hun Tu tịnh độ. Mình hiểu một cách chính xác về tịnh độ, nếu mà mình hiểu sai á, và mình hiểu sai và mình thích cái sai đó, đương nhiên là cái con đường mà tu tập của mình hay cầu nguyện nó cũng sẽ đến với lại cái sai nó trên đó. Nên nói cái ví dụ như theo một cái quan niệm thông thường á, thì đa số người Phật tử suy nghĩ rằng tịnh độ là một cái cảnh giới, một thế giới, ở nơi đó có một cái hoàn cảnh hết sức lý tưởng. Và thế nào là lý tưởng? Lý tưởng nó là theo cái quan niệm mà tư duy của mình, ao ước của mình ở trong cuộc đời, tức là ở nơi đó không có bệnh khổ, không có chiến tranh, không có cảnh giết chém, không có trộm cướp, ở nơi đó không có thiên tai, tức có nghĩa là phong điều vũ thuận, mà có đồng thời với lại quốc thái dân an, cũng giống như là khi mà mình phục nguyện, mình hay phục nguyện hai cái điều nói trên, thì đó là vấn đề mà là hoàn cảnh và đời sống con người thì được an, mà hoàn cảnh thì hết sức rằng là mưa thuận gió hòa, êm ả vô cùng, đó là hoàn cảnh lý tưởng nhất của nhân gian. Thành ra mình suy nghĩ rằng tịnh độ là một cái hoàn cảnh như vậy, và mọi người sẽ chung sống ở trên đó một cách hạnh phúc, sống lâu, trường thọ, không bệnh, không lo âu, không sợ sệt. Đó là cái hoàn cảnh và lý tưởng mà chúng ta ao ước từ bao lâu, và luôn luôn nó cũng chỉ là một cảnh giới của ước ao, mà chưa bao giờ là một cảnh giới hiện thực cả. Đó là cái lý tưởng của con người, cho nên mình suy nghĩ là như vậy. Và khi mình suy nghĩ như vậy rồi, mà mình mê mong muốn để về được cái tịnh độ như thế, thì như vậy thì có thật sự là tịnh độ chưa? Có lẽ rằng là cái câu đáp của Phật Pháp đúng nghĩa đó thì chưa đâu. Là bởi vì đó, cái hoàn cảnh lý tưởng nó trên của mình khao khát đó, thì cái hoàn cảnh mà mình khao khát, cái lý tưởng mà mình cầu mong đó, nó cũng chỉ là một cái lý tưởng phát sinh ra từ nhu cầu của một con người. Cái nhu cầu đó thì con người, cái ngã, cái đời sống của mình, cái sự mà rằng là cái ngã đầy nghiệp chiêu cảm, cho nên đầy những cái không lý tưởng, Vì như vậy mà từ cái ngã mà không lý tưởng đó trên nó, cái ngã mà từ tâm cho đến thân, từ tư tưởng cho đến vật chất và xung quanh mình đều không có lý tưởng. Bởi vì nó là một cái thế giới mà thành tựu và hiện hữu do bởi chính những cái nghiệp bất tịnh của chúng sinh. Cho nên vì như vậy đó mà chúng sinh luôn luôn phải đối đầu với tất cả những cái mà không lý tưởng. Và vì phải đối đầu với tất cả những không lý tưởng, cho nên cái niềm ao ước được một cái hoàn cảnh lý tưởng kia, nó trở thành một cái lý tưởng của con người, một cái hoàn cảnh mà gọi rằng là đầy lý tưởng. Và đối với Phật Pháp thì Phật Pháp cũng có mang lại một cái hoàn cảnh lý tưởng cho những thân tâm đầy nghiệp lực, đầy nghiệp báo. Mà Phật Pháp muốn đem đến một cái hoàn cảnh để có thể làm thế nào cái hoàn cảnh đó đóng góp và giúp đỡ cho chúng sinh có thể tẩy trừ và tận diệt được tất cả những cái nghiệp báo của mình, để rồi từ họ sẽ thể nhận được một cái hoàn cảnh lý tưởng chân thật mà không còn phải dựa vào một hoàn cảnh bên ngoài nữa. Tức là mình đây á thì phải dựa vào hoàn cảnh, tức là dựa vào cái cõi tình độ, hay là dựa vào một cái cảnh giới thật là tốt đẹp ở cái thế giới này. Cho nên dân chúng ở xứ châu Phi, châu Á, họ đối với họ lý tưởng là các quốc gia của Bắc Mỹ với lại Âu Châu, ví dụ như thế. Họ cho là lý tưởng mà cao hơn, và họ tìm đến, họ tìm cách tới đó định cư, họ cho đó là lý tưởng. Thì cũng giống như chúng ta ở đây cho rằng là những cái cảnh giới khác ở ngoài cái thế giới này là lý tưởng hơn, và mình phải tìm tới đó. Thế thì Phật Pháp không phải rằng là chỉ tạo cho người ta một cái cảnh giới để dung chứa một cảnh giới an, tạm an, dung chứa cho những tâm hồn đầy bất an. Mà những cái tâm hồn đầy bất an đó là do nơi vấn đề rằng là tích tụ và tạo tác không biết bao nhiêu là nghiệp từ xưa cho tới nay. Phật Pháp không phải rằng là thiết lập những tịnh độ để dung chứa những tâm hồn như vậy một cách vĩnh cửu, mà là thiết lập những cảnh giới tịnh độ đó không để dung chứa và không để cho những tâm hồn đó hưởng thụ, mà thiết lập những tịnh độ đó là để tận diệt và tiêu trừ tất cả những cái nghiệp báo mà khiến cho cái người đó từ lý tưởng, từ cái gọi là tinh thần cho đến vật chất đều không bao giờ được như ý, mà không bao giờ được toại nguyện, cho nên cảm thấy bất lý tưởng vô cùng. Hãy xem nếu mà tẩy trừ được tất cả những thứ đó đi thì con người sẽ tự mình đạt được cái lý tưởng. Mà cái tất cả những cái mà bất lý tưởng mà mình phải chịu đựng từ xưa đến nay á đều không phải rằng là do nơi quốc độ, mà cũng chẳng phải rằng là do nơi tha nhân mà khiến cho mình không được như ý. Mà tất cả những cái mình không được như ý hay là không lý tưởng đó, đó là đều rằng là do nơi những nghiệp tạo tác của mình, thì tự động mình chiêu cảm những cái quả báo của nó. Người đã trồng cây gì thì tự nhiên được cái quả nấy. Không có thể nào trồng cây quýt mà lại được quả bưởi bao giờ. Thành ra cõi tịnh độ của Đức Phật khác với thiên đường. Cái lý tưởng mà mình suy nghĩ đó thì có thể đó gọi là thiên đường. Thiên đường là một cảnh giới mà để dung chứa những tâm hồn nơi trên đó. Còn tịnh độ là cái nơi mà rằng là không phải là dung chứa và để cho những tâm hồn nơi trên nó được hưởng thụ, mà tịnh độ là dùng cái cảnh giới đó để thanh tịnh hóa thân tâm. Mà khi thanh tịnh hóa thân tâm rồi thì tự dưng cái người mà được thanh tịnh đó, người đó đạt được cái hoàn cảnh lý tưởng ở chỗ thanh tịnh thân tâm. Từ cái chỗ thanh tịnh thân tâm đó đạt được một cái lý tưởng, thực hiện được cái lý tưởng đó của mình, và lý tưởng nó trở thành hiện thực. Thì khi lý tưởng nó trở thành hiện thật thì mình không cần phải tìm một cái cảnh lý tưởng ở bên ngoài để được lý tưởng, mà lý tưởng đó nó ở ngay nơi chính mình. Thành ra mình có thể nói điển hình rằng những người mà thanh tịnh thân tâm mà có thể thực hiện được cái lý tưởng, chứng nghiệm được cái lý tưởng nói trên đó là các vị Bồ Tát lên cho đến chư Phật. Cho nên ngài Pháp Tàng Tỳ Kheo từ lúc trước khi xuất gia, đương nhiên cuộc đời cũng không có lý tưởng, và sau khi xuất gia trở thành Pháp Tạng thì bắt đầu tu hành. Thế nhưng mà ngài Pháp Tàng vẫn mang theo đầy dẫy những cái dư nghiệp để mà tu hành, và rồi thì ngài mới tu hành để tẩy trừ những cái dư nghiệp đó, những cái nghiệp dĩ, những cái nghiệp bất tịnh nói trên đó. Bằng cách nào? Bằng cách là thực hiện cái Bồ Đề Tâm. Mà Bồ Đề Tâm được Pháp Tàng thực hiện là Bồ Đề Tâm ra sao? Thì Bồ Đề Tâm đó là chính là vấn đề của 48 lời nguyện. Thì khi ngài thực hiện 48 lời nguyện, toàn là nguyện độ sinh vì chúng sinh, cho chúng sinh. Và khi thực hiện như thế thì Pháp Tàng chuyển hóa tất cả những cái nghiệp bất tịnh xưa nay. Nghiệp bất tịnh xưa nay đó là cái nghiệp mà là chỉ nghĩ cho mình. Mà khi mà chúng sinh á tập hợp lại với nhau, mà mỗi một cá nhân đó đều luôn luôn chỉ nghĩ cho mình, thì biết chắc chắn một điều rằng cái tập thể đó sẽ là một tập thể gọi rằng là bất hòa, một tập thể mà không nên tập hợp một chút nào hết. Bởi vì càng tập hợp càng nảy sinh vấn đề và phiền não. Thà rằng là mỗi một cá thể đó tách ra ở yên một nơi á, thì nó còn ổn. Còn những tâm hồn đầy tham vọng, đầy tư tưởng vị kỷ tập hợp lại với nhau thì đương nhiên nó phải trở thành một đấu trường, cái tập hợp nói trên đó, và một đấu trường tranh giành. Còn nếu mỗi một cái cá thể mà nghĩ cho tha nhân thì những cái cá thể nghĩ cho tha nhân đó mà tập hợp lại thì người ta có thể biết ngay tập hợp đó là một tập hợp lục hòa, và tập hợp đó là một tập hợp xứng đáng tập hợp. Một tập thể đó là một tập thể xứng đáng tập hợp. Một tập hợp đó là một tập hợp lý tưởng. Và tập hợp đó được có thể gọi là mệnh danh, như trong kinh A Di Đà gọi nó là thanh tịnh đại hải. Chúng là các tập hợp, chúng là chỉ cho số đông tập hợp của các vị mà có sự thanh tịnh. Mà đại hải chúng tức là đông, đông vô số, nhưng mà tất cả đều như thế. Thì khi mà một cái tập hợp và trong đó mỗi một cá thể á chỉ luôn nghĩ cho người khác, thì tự dưng ra cái tập hợp đó là một tập hợp hết sức là gọi rằng là an lạc. Có nghĩa là nếu mình sống ở trong một tập hợp nói trên đó thì đương nhiên rằng là mình không cảm thấy một chút ưu hay một chút phiền nào cả, và mình cũng không bao giờ phải sợ sệt hay đề phòng. Sở dĩ mà trong cái đời sống của mình lúc nào cũng phải cẩn thận là bởi vì mình sợ bị lỗi với người, phải cẩn thận bởi vì mình sợ bị người dối gian, phải cẩn thận bởi vì mình sợ trở thành nạn nhân của lòng tham dục nơi tha nhân. Bởi vậy có vô vàn lý do để cho chúng ta phải cẩn thận. Mà khi sống ở một cuộc sống mà lại có vô vàn lý do để có vô vàn cẩn thận như vậy thì một đời sống nó hết sức là đầy áp lực. Mà mình có thể nói rằng cái căn bệnh bây giờ tiếng ngoại quốc nó là bị stress, tức là khi nào cũng phải gồng người lên, giống như là chúng ta gồng thân thể của mình để chịu cơn lạnh, cho nên bắp thịt nó cứ săn cứng lại. thì đây cái tinh thần của mình nó cũng sẽ bị như vậy. Nó bởi vì phải cẩn thận nhiều thứ quá, phải đề phòng nhiều thứ quá. Mà trong một cuộc sống sinh ra chỉ để cẩn thận và chỉ để đề phòng, thì vậy thì cái sinh đó thực là bất hạnh. Nhưng mà nếu mà giả sử như trong mỗi một cái cá thể nói trên đó đều phát Bồ Đề Tâm, đều nghĩ cho mọi người, thì tất cả những cá thể đó tập hợp lại thì tự dưng ra người nào cũng được khỏe mà thôi, và người nào cũng có lợi hết. Và ngược lại thì người nào cũng bất lợi hết. Thế nhưng phàm phu thì khi nào cũng suy nghĩ một điều và tin chắc bằng cái tri kiến của mình, bằng cái hiểu biết của mình, bằng cái kinh nghiệm hiểu biết của mình. Và phàm phu khẳng nhận rằng là mình phải lo cho mình trước đã, và không có ai thương mình bằng mình hết. Cho nên bằng những cái định nghĩa nói trên, bằng những cái tri kiến mà tin thật như vậy nói trên, và phàm phu khi nào cũng khởi tâm tranh giành và đấu đá với tha nhân. Cho nên vì như thế thế gian này mới là một trường xung đột đấu tranh. Và khi đã xung đột đấu tranh như thế thì làm thế nào mà gọi rằng là quốc thái dân an? Mà một khi mà đấu tranh đấu đá như vậy thì làm thế nào mà cả đến cái không gian này cũng phải chịu tác động và ảnh hưởng của bởi những cái tinh thần nói trên của con người, tinh thần tham dục. Những cái tinh thần tham dục nó tác động đến cả, đừng có nói là bảo con người hay là hữu tình, cả đến Phật vô tình nó cũng phải chịu đựng lây nữa. Cho nên như mình thấy như bây giờ mà người ta nói là nước cũng bị ô nhiễm, không khí cũng bị ô nhiễm, cái gì cũng bị ô nhiễm hết. Thì cái tất cả những cái ô nhiễm nó từ đâu? Những các nhà khoa học ra đều kết luận là từ con người gây ra, con người là tác giả gây ra tất cả, con người là thủ phạm gây tạo nên tất cả những sự biến thái về thiên nhiên như vậy. Thì thiên nhiên còn chịu tác động bởi lòng tham dục nữa, huống hồ là con người chịu sao nổi. Thiên nhiên còn phải bị ô nhiễm nữa thì con người nào mà tránh được cái sự không ô nhiễm. Cho nên thế gian này trở thành ngũ trược ác thế. Đó là không phải là lỗi của con người thì lỗi ở nơi đâu? Làm như thế mà không biết hồi đầu và không biết thấy lỗi, mà lại chỉ mong lên trên thiên đường hay là đến tịnh độ nào đó, đó, để được hưởng tiếp và để phá hoại tiếp. Tại vì cái môi trường này hưởng rồi và phá hoại tan tành bởi cái sự mà cái tâm hưởng, cái tâm hưởng nó phá nát cái thế giới này rồi. Và giờ đây tâm hưởng này khi phá nát thế giới này rồi, thế giới này nát bét rồi, chẳng còn gì để hưởng, ô nhiễm tất cả rồi. Cho nên bây giờ mộng tưởng là trước tiên hết. Là con người mộng tưởng lên tới sao hỏa, sao kim, mặt trăng, lập nghiệp để thay đổi môi trường, những cái môi trường đã hư rồi ở cái tinh cầu này. Và lên trên kia để bắt đầu lập nghiệp. Lập nghiệp gì? Lập nghiệp phá hoại, và phá hoại tiếp những cái hành tinh trên bằng cái lòng tham đó của mình. Thành ra tịnh độ nhất định không phải là một cảnh giới dung chứa những tâm hồn như vậy, và dung chứa cho những hành động mà lập nghiệp theo lối như thế. Hành tịnh độ là một nơi mà dùng cái môi trường đó để cải hóa, giáo hóa con người, tâm tính của con người, khiến cho con người vứt bỏ đi tất cả những cái mầm mống của phá hoại, tức là lòng tham dục, ích kỷ, mà biến chuyển tất cả những phá hoại ích kỷ đó trở thành xây dựng và phụng sự. Tranh giành thì phá hoại, phụng sự thì xây dựng. Thì khi mà tâm thanh tịnh, tức là cái sự phát Bồ Đề Tâm, thì tự nhiên cảnh giới nó thanh tịnh, xã hội nó thanh tịnh, con người giữa con người cũng thanh tịnh, sự đối xử giữa nhau nó cũng thanh tịnh. Cho nên vì như thế mình phải hiểu cái ý nghĩa của tịnh độ, và mình đừng bao giờ có cái tham vọng rằng là sẽ lên trên tịnh độ đó lập nghiệp, bởi vì tôi chán bỏ thế giới này là bởi vì thế giới này chẳng còn cái gì để cho tôi hưởng và để cho tôi phá nữa hết. Cho nên tôi muốn đến một thế giới khác mà tôi sẽ tự tại hơn, mà hưởng thụ và cũng như tiếp tục phá hoại nó như tôi đã từng hưởng thụ và phá hoại cái thế gian tôi đang còn chủ đấy. Cái con người thường xuyên là như vậy, vì như thế mà chán bỏ, chứ không phải là chán bỏ cái thế giới ta bà là bởi cái lý lẽ rằng đó. Chán bỏ thế giới ta bà là chán bỏ tận gốc, có nghĩa là chán bỏ từ nhân cho đến quả của thế giới ta bà. Mình chán cái thế giới ta bà này là mình nhìn cái quả của thế giới ta bà này mình chán bỏ, tại vì ta bà này khổ, đầy nhiễu nhương và phiền muộn. Nhưng mà mình lại không hiểu tập, tức là không hiểu cái nhân duyên mà vì sao thế giới ta bà nó đến mức như vậy. Thành ra chỉ cái quả thôi, mà quên đi rằng là cái quả mà mình đang chán đó, mình càng chán cái quả đó chừng nào á, thì đáng lý ra mình phải chán cái nhân tố mà sinh ra cái quả, tức là mình phải chán cái nhân từ nơi mình, chính con người tạo tác. Chính mình là những phần tử mà đóng góp vào công việc phá hoại cái thế giới ta bà, khiến cho nó biến thành ngũ trưởng ác thế. Mình là một trong những phần tử nói trên, và mình là một trong những viên gạch mà xây nên cái cõi địa ngục của thế giới ta bà. Mình cũng là một viên gạch đóng góp trong đó. Thì đáng lý ra một khi chán bỏ thì phải suy nghĩ đến cái vấn đề rằng là lý do tại sao mà nó thành như thế. Chữa bệnh phải chữa tại gốc, không có chữa tại cái ngọn. Chữa bệnh khi nào cũng phải suy nghĩ tới cái gốc gây ra bệnh, rồi chữa ra ngay tại cái gốc mà thôi, chứ không phải là đau đâu chữa đó, mà phải chữa ngay tại cái căn nguyên. Thành ra phải suy nghĩ, phải suy nghĩ rằng là từ đâu mà nó thành ra như thế, từ đâu mà thiên nhiên nó bị ô nhiễm lây như vậy, từ đâu mà con người ta nó cũng bị hư ô nhiễm. Mình thấy bây giờ nếu mà cứ dùng con mắt mà tu tập mà cứu xét, chứ đừng con dùng cái con mắt mà hưởng thụ mà theo thời thượng, mà hãy nhìn cái con nhìn bằng con mắt của Phật pháp, thì mình sẽ thấy rằng là đời nó càng lúc nó càng đi xuống, vật chất thì càng lúc càng đi lên. Mà vật chất đi lên chừng nào á, kéo theo cái thế giới này đến chỗ hủy diệt chừng đấy. Mà trước mắt như vậy, mà khoa học là đóng góp vào cái vấn đề mà kéo vật chất đi lên. Và chính khoa học thú nhận rằng khoa học khi mà khiến cho vật chất được nâng cao lên ở cuộc đời này á, thì cái thế giới này cũng kề với lại cái ngày tận diệt. Tức là mọi sự đều ô nhiễm, đến tâm con người cũng ô nhiễm hết. Mình nhìn cái tuổi trẻ bây giờ thôi, ăn mặc thì hết sức rằng là xấu xa và dơ, và có thể nói rằng là thô bỉ, nếu mà nói theo mà con mắt thời xưa đó, hết sức là thô bỉ và dơ giấy. Nhưng mà là mốt đấy. Rồi mốt bây giờ là tuổi trẻ là phải thế nào? Tuổi trẻ hồi xưa là phải học đi thưa về trình lễ phép, có trách nhiệm đối với cha mẹ, có trách nhiệm đối với lại mọi người. Còn bây giờ tuổi trẻ bây giờ là buông lung và phóng túng, không cần đời. Khi đời đó, xì ke ma túy chắc táng, đó là thời thượng của tuổi trẻ. Dục tình phóng túng, buông lung, thời thượng. Thì mình thấy bị ô nhiễm hết. Rồi không gian cũng bị ô nhiễm, cây cỏ cũng bị ô nhiễm, con người cũng bị ô nhiễm. Từ nhạc nghe cứ giống như là những tiếng gào dưới địa ngục, chứ nó không có giống như là nhạc của cái thời xưa. Như là tỉ dụ như mà nhạc mà tỉ dụ mình nghe nhạc của xứ Á Châu, mà mình nói tỉ dụ như là giống như nhạc của Trung Quốc, mình nghe nhạc có trồi lên là cứ y như là mình nghe, mình có cảm giác như nhạc cõi thiên, nó đờn tranh đờn tỳ bà đờn gì nghe cứ như nhạc cõi thiên. Mà Vậy đó, mà nếu trở ngược lại với quá khứ thì vào thời của Khổng Tử là tiền công nguyên, tức là trước Chúa Giáng sinh, mà Khổng Tử đã chê trách nhạc của nhiều chư hầu bây giờ, mà Khổng Tử cho rằng là dâm nhạc. Mà Khổng Tử cho là dâm nhạc là có nghĩa rằng là cái nhạc đó khi mà trỗi lên đó thì làm cho tâm tư của con người nó bi lụy, nó tình ái nảy sinh, nó tơ tưởng tới tất cả những cái chuyện mà gọi là tình ái, tình cảm. Là giống như là nhạc sau này mà gọi là nhạc vàng, tức là nhạc mà cái gì mà ước gì nhà mình chung vách mà anh tức mình vách vách chung sang, đại khái vậy hết. Đó, nhạc nghĩa là như thế. Đó là nhạc nó cứ chỉ gọi là cứ tối ngày cứ lái nhảy là